Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 2 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam phản đối Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa.
Tập trung ứng phó với cơn bão số 1.
Hà Nội dự kiến phát điện nhà máy điện rác Sóc Sơn từ ngày 15 tháng 7 tới.
Mỹ đặt hàng 2,5 triệu liều vaccine nhằm tiêm chủng phòng ngừa bệnh đậu mùa và bệnh đậu mùa khỉ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong hai ngày 28 và 29 tháng 6. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, lập trường của Việt Nam đối với việc Đài Loan tiến hành bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là rõ ràng, nhất quán và được khẳng định trong nhiều năm qua. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự.
Sáng nay, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ chiến sĩ trạm thông tin A69 tại di tích lịch sử cấp quốc gia Hang Leng Hà. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự lễ tưởng niệm. Trạm chỉ đạo A69 cũng là nơi đầu tiên tiếp nhận thông tin mệnh lệnh từ Trung ương vào chiến trường miền Nam. Mùa hè trên chiến trường lửa, ngày 2 tháng 7 năm 1972, trong quá trình các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, một máy bay Mỹ bất ngờ ném bom B-52 rọi xuống trạm cơ vụ A69. 13 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Hang Leng Hà đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và là một địa điểm du lịch Quảng Bình đáng tự hào. Đây cũng là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho lớp trẻ ngày nay.
Sáng ngày 2 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp ứng phó với cơn bão số 1. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu cần chỉ đạo đúng đắn, sát thực tế, kịp thời, không được chủ quan nhưng cũng không được để các địa phương người dân hoang mang. Công tác ứng phó phải phù hợp với mức độ ảnh hưởng của bão. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần lên phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, tàu bè du lịch. Ngoài ra bảo đảm an toàn ở các khu vực bến cảng, sân bay và khu khai thác khoáng sản.
Tính đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 1 nằm trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Từ chiều tối nay, ngày 2 tháng 7, khu vực huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai 3 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, riêng khu vực đông bắc có nơi trên 100mm. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở bắc bộ có mưa rào và dông cục bộ có mưa to.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện vận tải du lịch biển, lưu trú qua đêm trên biển hoạt động trên địa bàn tỉnh. Quảng Ninh cũng tạm ngừng cấp phép các phương tiện du lịch trên biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch từ 10 giờ sáng nay ngày 2 tháng 7. Riêng các phương tiện thủy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú thì sẽ kết thúc trước 17 giờ ngày hôm nay.
Ngày 1 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà đã phát đi thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân viên về việc dừng hoạt động và chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 15 tháng 8 do đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Đồng thời, công ty này cũng đã gửi công văn tới Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xin ngừng hoạt động 5 tuyến buýt. Được biết, 5 tuyến buýt này là những tuyến buýt được trợ giá mang tính xã hội cao, nằm trong hệ thống mạng lưới vận tải hành khách công cộng chung của thành phố.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết là nhà máy điện rác Sóc Sơn dự kiến sẽ được đấu điện trên mạng lưới điện quốc gia vào ngày 15 tháng 7 tới. Khi đó thì sẽ có hai lò số 3 và số 2 chạy với công suất là 1.600 tấn rác phát ra 30 MW vào lưới điện quốc gia. Đảm bảo từ nay đến tháng 10 2022, nhà máy sẽ hoạt động ổn định cả 5 lò công suất 4.000 tấn rác một ngày một đêm.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Thực hiện nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19, ngày 1 tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ thông báo công dân Mỹ sẽ được nhập cảnh Trung Quốc nếu quá cảnh qua nước thứ ba. Cụ thể, công dân Mỹ nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 ngay từ bây giờ, có thể đăng ký nhập cảnh để được cấp mã xanh nhập cảnh Trung Quốc đối với cả trường hợp bay thẳng từ Mỹ hoặc từ nước thứ ba. Trước đó, Trung Quốc chỉ cấp mã xanh cho người bay thẳng từ Mỹ.
Chính phủ Mỹ đã đặt hàng 2,5 triệu liều vaccine do châu Âu sản xuất nhằm tiêm chủng phòng ngừa bệnh đậu mùa và bệnh đậu mùa khỉ. Trong một thông cáo báo chí mùng 1 tháng 7, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Mỹ cho biết, vaccine này được sử dụng nhằm đối phó với những sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay và trong tương lai. Đây là một phần trong sự chuẩn bị sẵn sàng đối phó bệnh đậu mùa khỉ của Mỹ.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ vẫn tiếp tục lây lan trên toàn thế giới, có thể tạo cơ hội để virus lây lan, khiến các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người bị suy giảm hệ miễn dịch hoặc trẻ em. WHO thông báo đang điều tra các ca bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ em, trong đó có 2 ca ở Anh cùng các ca bệnh tại Tây Ban Nha và Pháp. Hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận ở hơn 50 quốc gia không tính các nước châu Phi. Kể từ khi bùng phát vào tháng 5 vừa qua, thế giới đã ghi nhận hơn 3.400 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 1 ca tử vong.
Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 50 người mất tích sau khi một trận lở đất kinh hoàng xảy ra tại thị trấn Noney ở bang Manipur, đông bắc Ấn Độ. Dù hoạt động cứu hộ gặp khó khăn bởi mưa lớn và địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ hy vọng có thể tìm thấy tất cả các thi thể trong vòng 2-3 ngày tới. Những trận mưa chưa từng có trong tháng này đã trút xuống các bang đông bắc của Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh, khiến hơn 150 người thiệt mạng.
Ngày 1 tháng 7, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet bày tỏ quan ngại sau khi 9 người biểu tình tại Sudan thiệt mạng trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh. Bà đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Trước đó, ngày 30 tháng 6, hàng chục nghìn người dân đã xuống đường tuần hành tại nhiều thành phố lớn của Sudan, yêu cầu chấm dứt chế độ quân sự. Các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát xảy ra sau đó đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có một em 15 tuổi.
Bản tin tiếp tục với các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sự kiện âm nhạc quốc tế lớn nhất mùa hè năm 2022 mang tên Hay Gleaming Music Festival đang thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả cả nước. Theo đó, vào ngày 6 tháng 8, Hay Festival 2022 sẽ chính thức đổ bộ tại công viên Yên Sở, Hà Nội. Bên cạnh những tên tuổi ở làng giải trí trong nước, sự kiện sẽ có sự góp mặt của boy band quốc tế đình đám mà giới trẻ thế hệ 8X và 9X đời đầu đều thương nhớ, 911.
Thông tin từ Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 1 tháng 7 cho biết, trong suốt tháng 7 năm 2022, tại làng sẽ diễn ra các hoạt động thiết thực bổ ích với chủ đề Làng với tuổi thơ, đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, nhất là với các em thiếu nhi. Cụ thể tại làng, chương trình thiếu nhi với nét văn hóa truyền thống các dân tộc sẽ diễn ra. Các em nhỏ sẽ được tham gia nhiều trò chơi dân gian truyền thống dân tộc như ném bao, đánh yến, đánh tu lu của dân tộc Mông, tám má lẹ của dân tộc Thái, đi cà kheo, đánh quay, kéo co, đánh chắp, chơi chuyền, ô an quan. Ngoài ra, các em được giới thiệu về nhạc cụ truyền thống.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022 sẽ diễn ra. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt công tác điều hành tại các điểm thi thì không thể không nhắc đến vai trò của các tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi năm nay.
Và trong sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1.500 tình nguyện viên đã tích cực tham gia ra quân tiếp sức mùa thi năm 2022, hỗ trợ thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngắn sau đây của chúng tôi.
Ngay từ sáng sớm nay, 1.500 sinh viên tình nguyện đại diện cho hơn 18.000 lượt tình nguyện viên từ các trường cao đẳng, đại học trên toàn thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5. Với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, Trần Gia Bảo, sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các tình nguyện viên đều đã sẵn sàng để tham gia vào chiến dịch tiếp sức mùa thi 2022.
Em tham gia tiếp sức mùa thi được 2 mùa, mình muốn cống hiến cái năng lực của mình cho xã hội, thêm một phần nữa là mình muốn giúp cho các bạn học sinh tiếp thêm động lực.
Còn đối với Hà Thị Diễm Quỳnh, sinh viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tuy là lần đầu tiên tham gia tiếp sức mùa thi, nhưng Quỳnh mong muốn được tiếp một phần tinh thần đến các sĩ tử vượt qua những áp lực của kỳ thi này.
Em sẽ tham gia tiếp sức mùa thi năm nay là mùa đầu tiên ạ. Em cũng đã từng trải qua kỳ thi này rồi, cảm giác rất là hồi hộp. Nên là em muốn dùng sức của mình để giúp đỡ cho các bạn tự tin hơn trong quá trình thi.
Theo ông Nguyễn Lê Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7 và được chia thành 3 giai đoạn gồm tăng cường các hoạt động hỗ trợ trực tuyến cho thí sinh trước kỳ thi, vận động học bổng cho thí sinh khó khăn. Đặc biệt, giai đoạn 3, giai đoạn cao điểm, tổ chức hoạt động hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và năng khiếu vào các trường đại học, học viện, cao đẳng trong 4 ngày, mùng 6, mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 7 tại 158 điểm thi.
Hy vọng hỗ trợ được tất cả các bạn học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúc các bạn thí sinh có được một cái kỳ thi thật là tốt, hiệu quả, và hy vọng các bạn gặt hái được cái điểm cao trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới ạ.
Năm 2022 là năm thứ 26 chương trình thực hiện hỗ trợ cho thí sinh đại học cao đẳng, và là năm thứ 21 chương trình tiếp sức mùa thi được nhân rộng trên toàn quốc. Bằng việc không ngừng đổi mới, thích ứng phù hợp với từng giai đoạn, chương trình đã trở thành cánh tay đắc lực mỗi mùa thi, giúp thí sinh tự tin vượt vũ môn.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.